Quý vị sẽ thấy đầu tiên đó là người xưa tu lúc nào cũng có công khóa hết, không có giải đãi đâu. Cái người rảnh nhiều thì công khóa nhiều, người rảnh ít thì công khóa ít. Cái người đi làm thì công khóa theo người đi làm, người ở nhà công khóa ở nhà, người nhập thất thì công khóa của người nhập thất nó khác. Không cho ở không mà, không cho thời gian ngồi nói chuyện nhiều đâu, không có đâu, không còn giờ nữa. Không có cho mình rảnh như thế. Thì công khóa mỗi người mỗi khác. Mình không nên tu nhiều rồi mình bắt người ta theo. Người ta tu không được thì uổng đời của người ta. Phải mỗi người mỗi phát tâm, nhưng mà phải có công khóa. Đừng cho nó giải đãi. Nói tôi tu giỏi rồi không cần công khóa, sáng chiều gì tôi cứ niệm vậy thôi, thì sẽ thấy là rất là giải đãi. Nếu không có công khóa kèm nó thì có lúc thì tinh tấn, có lúc thì không có tu gì cả, bỏ suông qua ngày thôi. Cho nên là sáng một thời, trưa một thời, chiều một thời. Còn người đi làm thì sáng một thời, tối một thời. 15 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, 45 phút hoặc là 2 tiếng một thời cũng được. Không có bỏ được. Tại vì sợ tu tinh tấn như vậy mà tâm chưa có trừ sạch vọng tưởng, nó cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia như vậy, rồi trừ không nổi nó, mà tinh tấn lắm rồi đó mà trừ chưa nổi thì vãng sanh không, vãng sanh được không đó. Hỏi hay lắm, thì chúng ta đâu có ai trừ hết nổi nó ở đây phải không? Có ai mà trừ nổi thì hỏi có vãng sanh không đó, hỏi như vậy. Tại vì ông ta muốn vãng sanh lắm rồi mới hỏi như thế. Thì tổ đáp á, công khóa thì phải chuyên. Nhiều khi mình có công khóa rồi mình tu nhiều rồi thôi, tán loạn chẳng sao, tại mình có công khóa mà. Đó, mình ý y. Mỗi lần lên niệm Phật một mình hoặc niệm với đại chúng, tôi tu nhiều rồi, không có để tâm, thì như vậy là không chuyên rồi. Là sẽ bị suy nghĩ, sẽ khi niệm Phật vọng tưởng sẽ rất nhiều. Vọng tưởng nhiều là ý y đó. Không có chuyên tâm, không có biết, hãy hở ra là chết với nó mà. Cho nên một chút rất để tâm. Đó là những gì Chân Hiếu thấy được. Để tâm một chút, niệm Phật đắc lực lắm. Có nghĩa là tiếng Phật hiệu minh bạch lắm, vọng tưởng không có. Ví dụ mình tu mà đắc lực đó, thì lâu 10 phút, 15 phút, lâu lắm nó mới có một chút, nó dắt mình đi. Thì khi mà đắc lực mình thấy liền à, cái đó là vọng tưởng, cái câu đó là vọng tưởng. Cái mà chia thành 10 đó thì dễ lắm. Trong 10 câu đó, 10 câu này chưa có suy nghĩ gì cả, tâm là hướng về Tây Phương, lòng chân thành với Phật, chữ chữ câu câu, cái đó là đắc lực đó. Mà chuyên tâm để ý trong đó thì mới được. Còn nếu mà lơ lơ là niệm Phật, lơ lơ là niệm cái suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rồi có hình ảnh nữa, chứ không phải suy nghĩ không đâu, nó còn cái hình nữa. Thí dụ như hôm qua mà mình coi cái phim gì đó thì nó nhớ hết hình ảnh mà, hoặc là mình nói chuyện với ai nhớ hết à. Cho nên vừa có hình trong đó nữa chứ, đó suy nghĩ nó thế mà. Rồi có âm thanh nữa, lời nói cái gì, hôm qua nói cái gì đó, hoặc là mình nhớ cái gì thì cái hình ảnh nó có nữa. Cho nên là nếu không chuyên tâm vừa âm thanh mà vừa hình ảnh ở trong lòng, làm sao mà có thể vãng sanh được. Đó là ông tu nhiều, ông gắn công rồi đó, nhưng mà là ngài khuyên là ở trong công khóa sáng chiều đó. Còn cái người mà rảnh đó, thì buổi trưa cũng phải tu nữa, mà phải tu nhiều kìa. Đừng cho ở không, đừng cho nó thời gian rảnh. Nếu mà rảnh đó là nguy hiểm rồi. Cho nên là sáng trưa chiều tối một lòng chân thành. Mà chân thành này học cả đời, chân thành là học cả đời, chân thành từng tiếng Phật hiệu để cho đừng có loạn. Không chân thành nó sẽ loạn mà. Cho nên là đừng xen tạp, chuyên tâm là như thế, là chuyên tâm. Thí dụ mình niệm 10 câu mà thành tâm đó thì sẽ thấy vọng tưởng rất ít. có thể không có vọng tưởng nữa. Mà cái lòng chân thành thiếu một chút, niệm lên vọng tưởng liền. Đó, thấy không? Đúng không? Ăn thua mình thôi. Bởi vì mình biết cái đạo lý là lòng thành, khẩn thiết. Đạo lý là ở chỗ này. Chẳng phải là thông minh mà có thể làm được không vọng tưởng đâu. Hãy có tim thành thì từng câu từng chữ đều nhiếp trọn sáu căn đó. Thì chân hiếu nói lòng thành một đời giống như từ sáng tới tối, niệm 10 tiếng lòng thành, câu nào cũng là lòng thành, thì sao không vãng sanh được? Tại sao mà rớt được? Tự gì không chân thành, lơ là ỷ y, có niệm Phật đó nhưng mà không có để tâm nhiều, cứ chú tâm nơi cái khác. Ngài cũng nói cái chữ đó đó. Mình niệm Phật mà chú tâm nơi cái khác, Ngài cũng nói như thế. Nếu mà cái tâm cầu vãng sanh ở trong tiếng Phật hiệu là tâm cầu vãng sanh, các vị nghe có thể nghe rất nhiều lần, từ từ sẽ hiểu. Là cái tiếng Phật hiệu mang hết cả tim của mình cầu Tây Phương mà. Nó chân thành thì niệm lên như vậy vui quá, pháp hỷ sung mãn, mà lại không có vọng tưởng nữa, mà là đúng pháp đó, đúng cái cách tu là như thế. Hễ chuyên tâm thì hễ chuyên á, thì cái tâm nó sẽ nhiếp, có nghĩa là khẩn thiết chân thành thì tự nó không có vọng tưởng. Còn nếu không chuyên, lơ là, tu lấy nhiều thời giờ để tính với Phật đó tu nhiều mà thì lơ là lắm, tuy có niệm Phật suy nghĩ rất nhiều. Còn vãng sanh, vãng sanh là do tính và nguyện có hay không. Trời ơi, tính tinh chân nguyện thiết thì mới vãng sanh. Ông tu nhiều cũng chưa vãng sanh được đâu, ông có niệm Phật nhiều cũng chưa vãng sanh được đâu. Mà cái niềm tin và cái nguyện đó, từng câu Phật hiệu đều là tâm chân thành thì mới vãng sanh được. Tính từng câu như thế, lòng thành như thế, cầu vãng sanh từ giờ, từ phút, từ một chút là đối với Đức Phật rất là chân thành, hướng về Ngài, không có để quên đó. Bởi vì con nhớ mẹ, mẹ nhớ con mà, nhớ không quên đó, thì đó là chân thành. Mà chân thành đó cộng thêm cái âm thanh niệm Phật rành rẽ nữa, tim của mình, lòng thành của mình hướng về Phật, thì cái hướng đó gọi là tín nguyện, cái đó mới vãng sanh. Còn nếu ông tu không có cái tâm đó, dù cho tu tới thanh tịnh không vãng sanh được. Cái điều này cần phải biết. Thì sự thật ra người tu Tịnh Tông ít có ai hiểu tới sâu như thế được. Cứ biết niệm Phật, tâm an lạc, rồi hy vọng. Mà tính nguyện chưa chuyên thì lâm chung là tướng lành vãng sanh không có, chỉ là chết an lành thôi. Người tu Tịnh Tông, có một lá thơ Ngài nói: niệm Phật rất giỏi, công phu sâu, tính nguyện chưa đủ, lâm chung không có tướng Tây Phương hiện, chỉ là vui vẻ an lạc qua đời không có biết ngày giờ, không biết gì hết, mà chết bình yên. Tu giỏi tâm thanh tịnh nè, rõ ràng tâm thanh tịnh cũng khó được vãng sanh, nói như vậy cho biết. Tâm thanh tịnh chúng ta ở đây chưa thanh tịnh được nữa, tu tới thanh tịnh cũng khó vãng sanh. Muốn vãng sanh đó là tín nguyện, có nghĩa là mỗi thời mỗi khắc cầu vãng sanh, không quên Phật mà. Nhưng mà làm được lại thấy vui. Tại vì khi mỗi niệm mỗi tương ưng mà, thì tự nhiên pháp hỷ. Nó khó nhưng mà do lòng thành. Lòng thành tích tụ mà. Học kinh văn, lòng thành tích tụ. Mỗi ngày tích một ít, một chút, tới chút rồi cái nguyện nó tự thiết. Nó thiết rồi thì à, con đường giải thoát là như thế này, mình biết rồi. Từng câu Phật hiệu là phân minh, trang chứa cái lòng chân thành, thì vọng tưởng tan. Vọng tưởng tan thì là con đường giải thoát nó thênh thang như thế mà. Chỉ có giải đãi lười biếng, không để tâm, hoặc là học chưa hiểu, niệm nó vọng tưởng không thôi. Rồi cứ ráng mà niệm cho nó hết vọng tưởng. Nó vừa hết vọng tưởng là được thanh tịnh, cũng chưa được vãng sanh. Chết là bình yên thôi. Vãng sanh là do tín nguyện. Phải học khác rồi, nó không giống bình thường. Vãng sanh là do tín nguyện, không phải do tu hết phiền não mà vãng sanh được. Vãng sanh là do mình, con nhớ Phật, Phật nhớ con, hai người nhớ nhau là vãng sanh là ở đó. Là kinh văn Đại Thế Chí niệm Phật rõ lắm. Mà cái nhớ Phật đó cộng thêm cái danh hiệu nữa, chứ không phải nhớ không. Nhớ không thì đâu có nhớ được lâu. nó sẽ bị loạn tưởng. Vậy âm thanh rành rẽ, tim gan để trong đó liền có thể quy nhất cái tâm. Quy nhất rồi thì mỗi tiếng Phật hiệu là mỗi tâm cầu giải thoát. Thì như vậy đó, không thể nào không biết điều này. Nếu không hiểu đó, dù tu giỏi mấy cũng có thể khó mà có thể ngày lâm chung mà được như ý như vậy. Bởi vì nói là không có đủ tín nguyện, dù cho công phu thâm hậu thường cũng không có tướng lành vãng sanh. Điều này phải cần phải biết. Khi làm được thì dễ lắm, chưa làm được thì khó quá. Tại vì muốn thương Đức Phật đâu có dễ, phải hiểu nhiều lắm, từ từ mới thành tâm với Ngài. Thành tâm đó thì thấy tiếng Phật hiệu không có vọng tưởng mà. Còn chưa đủ lòng thành, niệm vọng tưởng không à. Chân thành thì mới thanh tịnh. Chữ của Ngài Tịnh Không đó hay lắm. Chân thành thì mới thanh tịnh được. Bởi vì không có lòng thành, cứ đem danh hiệu Phật ra mà trì khó khăn vô cùng. Vì vậy là không có khẩn thiết, không có chân thành thì muốn nhiếp tâm rất khó khăn, có thể làm không được. Đó là Ngài Ấn Quang nói, có thể làm không được nữa. Tại vì lòng thành chưa đủ thì vọng tưởng sẽ tơi bời, nó nghĩ lung tung hết. Đó là người lơ là tu hành, tuy tu nhiều năm mà vọng tưởng rất nhiều. Người khẩn thiết niệm Phật thì mới là vãng sanh. Tại khẩn thiết rồi vọng tưởng sẽ tan. Vọng tưởng tan thì nghiệp sẽ tiêu. Nghiệp sẽ tiêu đó thì trí tuệ sẽ phát sanh. Pháp hỷ sẽ vui, niềm vui an lạc đều tương ưng với Đức Phật. Nghiệp chướng tan thì nghiệp chướng tan rồi thì bệnh bao nhiêu thứ cũng tan hết. Người mình sẽ như thế. Bây giờ hãy nó thăng rồi nó lên cao vậy đó. Còn nó mà đọa thì nó xuống thấp như thế. Có thể chúng ta 10 câu Phật hiệu niệm 3 câu chân thành có thể làm được. 10 câu thì dài quá phải không? 3 câu chân thành thì hết 3 câu mình làm 3 câu khác. Mình rút ngắn nó lại, đừng có tính dài thì mình sẽ thấy không phải khó đâu. Như Ngài dạy 10 câu mà, 10 câu chân thành, hết 10 câu rồi 10 câu chân thành, hết 10 câu lại 10 câu chân thành. Chân thành một hồi quên ngồi ở đâu luôn á. Quên luôn cái thời giờ. Đói rồi kiểu không nhớ nữa. Quên hết rồi. Nó mới là pháp hỷ. Để quên hết nó mới an lạc được. Còn nhớ thì nó phiền lắm, đủ thứ chuyện. Nó cứ 10 câu chân thành, 10 câu này còn loạn, thôi làm lại 10 câu khác cho tốt. 10 câu này hướng về Đức Phật, chữ chữ phân minh, một lòng hướng về Ngài. À, 10 câu này tốt, 10 câu sau có được vậy không? Cứ tính như vậy. Còn nếu mà 10 câu khó đó thì chia ra 3 câu này chân thành, 3 câu này chân thành, 4 câu này chân thành, cộng lại là 10. Rồi 1 tới 3, 4 tới 6, 7 tới 10 cũng là Ngài Ấn Quang dạy. Chia ra như vậy thì cái sức yếu thì chia ra, hãy cho một chút loạn tâm là đó, không khẩn thiết mà. Bởi vậy nó loạn như vậy liền xả bỏ cái tư tưởng đó. Đừng có theo, đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Hãy chân thành với Phật, chân thành riết nó quen thì cái tâm nó nhập, thì không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì vãng sanh Tây Phương. Thì vừa thanh tịnh, tín nguyện là đầy đủ nữa. Đó không phải thanh tịnh không đâu. Thanh tịnh không chưa chắc vãng sanh mà. Vậy là nhất tâm bất loạn rồi mà tín nguyện chưa đủ, chưa chắc vãng sanh. Đó là lời của Ngài Ngẫu Ích. Dù cho tới mà nhất tâm bất loạn mà tín nguyện ông không có, không có làm sao đón ông được đâu. Tại vì ông không nhớ Phật. Đạo lý là Phật nhớ ông nhớ Phật, thì mẹ con mới hội kiến được. Mà ông không nhớ mà ông tu tới nhất tâm, mình vốn không có nhớ mà. Cho nên làm sao tương thông, cảm ứng được. Bây giờ tu chưa nhất tâm đâu mà lòng nhớ Phật đã tha thiết rồi thì hạ phẩm hạ sanh. Đâu có nhất tâm, còn dở ẹt à, nhưng mà vãng sanh. Hãy chân thành với Ngài sẽ không có vọng tưởng. Nhưng mà muốn chân thành với Phật phải bỏ cuộc đời bớt đi. Đừng có bị nhiễm quá. Nhiễm quá không tới gần Ngài được đâu. Tịnh tông dễ như thế chứ thiền tông không nói vậy được đâu. Thiền tông mà thương con cháu không đoạn hoặc chứng chân nổi đâu. Thiền tông phải cắt ái từ thân. Tịnh tông mới có cái chuyện lạ lùng như thế. Thương con cháu không sao. Giải thoát được. Thì đó mới là thích hợp với ba căn. Chứ thiền tông mà ông dạy ái không đoạn thì sao đoạn được kiến tư, làm sao đoạn phiền não. Còn chúng ta tịnh tông đặc biệt lắm, chân hiếu độc thích lắm, bởi vì Phật tử mới có phần được. Chứ không mấy phải là cạo tóc đắp y hết á. Không mấy ông giải thoát được. Không có cái này, không có đoạn như thế này thì không thể ở tại gia được đâu. Xuất gia nhiều khi còn không cắt ái được nữa. cũng thương cha mẹ lắm. Đừng nói chi tại gia, tại ở gần nhau mà. Thì Ngài nói đó là chỉ cần mình đem cái tâm của mình muốn cho gia đình mình giải thoát, chuyển họ, thương họ, nhưng mà thương theo cái chiều hướng muốn cho họ giải thoát, thì họ sẽ là bạn thanh tịnh với mình. Người trong chùa với nhau đều như thế, thương với nhau, đều muốn cho nhau phải giải thoát. Mình thương chúng sanh, muốn cho mọi người cùng giải thoát, thì cái tình thương chúng sanh đó không trở ngại. Chứ thương chúng sanh là ái rồi, nhưng mà không trở ngại, tại vì muốn mọi người đồng giải thoát, cái đó mới là trừ cái tâm ái được. Thì khi muốn người ta giải thoát thì nó giống như Bồ Đề Tâm vậy. Nó chuyển cái tình thương rồi, tình thương nó cao quý lắm. Nó không phải như cái ái mà nặng nề ở Sa Bà quyến luyến rồi gây trở ngại cho nhau đâu. Mà ái này là chuyển thành giống như Bồ Đề Tâm vậy. Muốn cho con cháu trong gia đình được tín nguyện niệm Phật, dạy cho họ đừng làm ác, dạy cho họ hãy niệm Phật chân thành cầu vãng sanh. Thì khi mình dạy cho họ như thế đó, thì mình tự tại giải thoát, mình đâu có bị vướng bận. Lỡ như mà cái ngày lâm chung họ chưa chịu tu thì mình cũng từ tạ ra đi à. Tại vì mình trở lại sau này sẽ độ. Bây giờ độ không nổi thì thôi. Như Ngài Ứng Quang nói, những chuyện gì mà giúp không nổi thì thôi. Chứ đừng có giúp không nổi rồi lại đem nó vào công phu tu không được, cứ lo cho người ta hoài tu không được, bỏ hết. Lo nhưng mà bỏ hết, không để đó. Khi mà niệm Phật là chuyên tâm thành ý, quên hết cả thế gian mà, quên hết con cháu thì quên hết đó, nhưng mà gặp nhau đó thì khuyên nhau giải thoát, thương nhau là giúp nhau đừng đọa ác đạo, đừng đi đầu thai nữa, thương như thế đó. Cho nên không có cần phải bỏ gia đình đi vào chùa xuất gia, ở tại gia mà biết cách thì cũng có thể nhà mình là đạo tràng, nhà mình là nơi chính mình tu, như vậy con cháu nó sẽ theo mình, nó học Phật pháp, nó theo Ngài Ứng Quang, sau này nó cũng vãng sanh. Nhiều khi ông già không vãng sanh mà ông dạy cho đứa con, sau này đứa con vãng sanh, nó tu sau mình đó. Nhưng mà do Phật pháp là do căn tánh con người, do lòng thành nữa. Nhiều khi trong gia đình cái người đề xướng thì không giải thoát, không vãng sanh, mà cái người vợ trong nhà lại biết trước ngày giờ đó. Nhiều khi nó là như thế.